Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 11 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Bất chấp căng thẳng, Trung Quốc nồng nhiệt tiếp đón Tổng thống Obama.
The United States welcomes the rise of a prosperous, peaceful and stable China. I want to repeat that.
Thông tín viên VOA tháp tùng Tổng thống trong chuyến công du sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái tóm lược các tin quan trọng khác.
Nhóm thanh chiến Hồi giáo ở Ai Cập cam kết trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Đức hối thúc các bên ở miền đông Ukraine tuân hành hiệp định ngừng bắn và gần 50 người thiệt mạng trong vụ nổ bom trường học ở Nigeria.
Ngoài các bài tường trình khác về hội nghị APEC, chúng tôi cũng có phần tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về chuyến công du châu Á của Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama đã được tiếp đón nồng nhiệt tại Trung Quốc, bất chấp căng thẳng về các vấn đề như thương mại, nhân quyền và những khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Nam. Tháp tùng Tổng thống trong chuyến công du, thông tín viên VOA Luis Ramirez ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Tổng thống Obama biết rằng đây sẽ không phải là một chuyến đi dễ dàng. Bang giao giữa hai nước đã căng thẳng, phần lớn bởi vì những ngờ vực của Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ muốn kiềm chế sự lớn mạnh của Bắc Kinh. Nhưng cả hai bên dường như muốn nhấn mạnh đến các khía cạnh tích cực của mối quan hệ. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã trải thảm đỏ nghênh đón ông Obama tại phi trường ở Bắc Kinh ngày hôm nay với đội dàn chào danh dự. Sau đó, ông Obama đã phát biểu với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Việc giải tỏa các mối nghi ngờ của Trung Quốc đứng đầu nghị trình làm việc của ông.
Hoa Kỳ hoan nghênh sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc thịnh vượng, hòa bình và ổn định. Tôi muốn nhắc lại điều đó. Tôi muốn nhắc lại chúng tôi hoan nghênh sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc thịnh vượng, hòa bình và ổn định. Thực vậy, trong nhiều thập niên vừa qua, Hoa Kỳ đã cố gắng góp phần hòa nhập Trung Quốc vào nền kinh tế toàn cầu. Không những vì nó đem lại lợi ích tốt nhất cho Trung Quốc, và bởi vì nó còn đem lại lợi ích tốt nhất cho nước Mỹ và lợi ích tốt nhất cho cả thế giới, chúng tôi muốn Trung Quốc đạt thành quả tốt.
Tăng cường quan hệ với Trung Quốc, theo ông Obama, sẽ có nghĩa là có thêm công ăn việc làm và cơ hội cho người dân Mỹ và Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ thông báo một thỏa thuận mới tăng thêm thời hạn hiệu lực của các thị thực cấp cho sinh viên, doanh gia và du khách.
Under the current arrangement, visas between our two countries last for only one year.
Theo sắp xếp hiện thời, các thị thực giữa hai nước chỉ có hiệu lực trong một năm. Theo quy định mới, các thị thực học sinh và trao đổi sẽ được tăng thêm thời gian hiệu lực tới 5 năm. Các visa kinh doanh và du lịch sẽ được tăng thời hạn hiệu lực lên tới 10 năm.
Nhưng Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn còn lâu mới đạt được thỏa thuận về những vấn đề gai góc như nhân quyền, mạng Internet và thương mại. Washington và Bắc Kinh đang theo đuổi các thỏa thuận thương mại đối nghịch nhau. Hội nghị thượng đỉnh APEC là cơ hội để Tổng thống Obama tập hợp các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương phê chuẩn Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đã bị trì hoãn lâu nay. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã quy tụ các vị nguyên thủ của 11 nước tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh và hối thúc họ vượt qua điều ông gọi là những khúc mắc còn lại. Về nhân quyền, ông Obama tự chế không lên án Trung Quốc về cách hành xử tại Hồng Kông, nơi người biểu tình trong nhiều tháng đã tố cáo Bắc Kinh là vi phạm cam kết không can thiệp vào tiến trình dân chủ của vùng tự trị này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói ông vẫn lo ngại về điều ông gọi là một tình hình phức tạp về mặt lịch sử. Thứ hai là ngày đầu trong chuyến thăm 3 ngày của ông Obama đến Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh APEC và các cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thứ tư, ông sẽ đi Myanmar, tức Miến Điện, trước khi đi dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G30 ở Australia.
Các nhà nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nhật Bản hôm nay họp tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh trong cố gắng xoa dịu căng thẳng giữa hai nước, trong khi hai bên đồng ý đàm phán về các khẳng định chủ quyền đối kháng nhau đối với các hòn đảo trong vùng biển Hoa Đông và sự phẫn nộ của các nước trong khu vực về quá khứ quân phiệt của Nhật Bản. Những vấn đề nằm giữa cuộc xung đột có phần chắc sẽ không được giải quyết trong thời gian sắp tới. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Padden gửi về bài tường thuật cũng do Nguyễn Trung trình bày.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau chớp nhoáng tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Bắc Kinh ngày hôm nay. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau để chụp ảnh và nói chuyện riêng với nhau khoảng 30 phút trong cuộc gặp gỡ trực diện lần đầu tiên kể từ khi cả hai bên lên nhậm chức. Các cuộc hội đàm nhắm mục đích thể hiện các nỗ lực mới đang được cả hai bên thực hiện để giảm thiểu khả năng xung đột quân sự sau 2 năm căng thẳng ở mức cao. Sau cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố hai nước đã bắt đầu làm việc để hướng tới hòa giải. Nhà lãnh đạo Nhật Bản nói đó là một bước đầu để trở lại các yếu tố cơ bản và cải thiện bang giao nhằm phát triển một mối quan hệ có lợi chung. Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Nhật Bản đóng một vai trò xây dựng trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong một thông cáo chung công bố hôm thứ Sáu, hai bên đồng ý từng bước nối lại cuộc đối thoại chính trị, ngoại giao và an ninh và thực hiện các nỗ lực xây dựng lòng tin tưởng lẫn nhau về chính trị. Thỏa thuận này khéo léo, né tránh một trong các trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán, làm cách nào để mỗi bên mô tả các tranh chấp chủ quyền đối với một nhóm đảo nhỏ mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku. Nhật Bản từ chối không chịu thừa nhận bất cứ thách thức nào đối với chủ quyền các hòn đảo và nhấn mạnh rằng các hòn đảo này thuộc về Tokyo. Ông Hasuka Yuji, một giáo sư môn khoa học chính trị tại trường đại học Sejong, nói thỏa thuận với lời lẽ được chọn lọc một cách thận trọng, nói rằng các lập trường khác nhau tồn tại về vụ tranh chấp là một sự dung hòa của cả hai bên. Ông Yuji nói rằng Trung Quốc đã yêu cầu Nhật Bản chấp nhận Điếu Ngư Đài là một tranh chấp khu vực, nhưng phần này không được bao gồm trong thỏa thuận. Thay vì thế, thỏa thuận kết luận với nhận định rằng có một cách nhìn khác về vấn đề này. Ông Hosaka nói, Nhật Bản lập luận rằng họ đã nhượng bộ hết sức trong khi Trung Quốc coi đó là thỏa thuận tốt hàng thứ nhì mà họ có thể có được. Chuyến thăm của ông Abe đến một ngôi đền tử sĩ thời Thế chiến thứ hai gây nhiều tranh cãi, cũng góp phần vào căng thẳng ở mức cao với Trung Quốc, cũng như làm cho bang giao với Nam Triều Tiên xấu đi. Ông Abe đã không đưa ra lời bình công khai nào về việc liệu ông có sẽ trở lại ngôi đền mà ông đã đến thăm hồi tháng 12 năm ngoái. Ông Robert Dujarric, giám đốc Viện Nghiên cứu Á Châu Đương Đại tại Trường Đại học Temple ở Tokyo, lập luận gây nhiều xúc động trong 2 năm vừa qua, đã gây ra những mối quan ngại rằng một sự thiếu cảm thông hay tranh luận có thể dẫn đến xung đột, bất kể tai hại nó có thể gây ra.
Nhiều nước đã lâm chiến, ngay cả khi điều đó không có lợi ích kinh tế gì. Ý tôi muốn nói là chúng ta đã có một lịch sử lâu dài về điều này nếu nhìn vào sự thế giới. Tôi muốn nói là bản năng giết người mạnh hơn nhiều so với bản năng làm tiền.
Ông Dujarric nói các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Trung Quốc có thể đem lại một hệ thống thông tin liên lạc tốt hơn để xử lý khủng hoảng nhằm đối phó với các vụ việc có thể xảy ra trong khu vực đang có tranh chấp. Nhưng vị giáo sư này nói các tranh chấp với Nhật Bản chỉ là một ví dụ cho việc Bắc Kinh ngày càng quyết liệt khẳng định chủ quyền lãnh thổ khắp vùng, gây lo ngại cho các nước láng giềng cũng như Hoa Kỳ.
Cơ bản có sự xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nhật Bản quan trọng bởi vì Nhật Bản là một đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng thách thức chính không phải là ứng phó với Trung Quốc đối kháng với Nhật Bản, và là ứng phó với Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Các giới chức Hoa Kỳ vẫn thường nói họ hoan nghênh sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc toàn cầu và không có ý định tìm cách kiềm chế Bắc Kinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. chúng tôi cũng có một số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch 2015 để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Để đăng ký nhận lịch, xin quý vị hãy truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn quý vị. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Lãnh đạo 12 nước bao gồm Việt Nam đang tham gia đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, TPP, hoan nghênh những tiến bộ đáng kể đạt được trong quá trình thương thảo mấy tháng gần đây. Trong thông cáo chung vừa phát hành hôm 10 tháng 11, lãnh đạo của Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Hoa Kỳ và Việt Nam nhấn mạnh các tiến bộ này là bước đẩy đưa các cuộc thương lượng về TPP tới chung quyết. Thông cáo bày tỏ niềm khích lệ trước việc đại diện đàm phán của các bên đã thu hẹp được những khoảng cách còn lại liên quan tới văn bản luật của thỏa thuận và nỗ lực hoàn tất các gói thỏa thuận mang tính cân bằng, đầy tham vọng để mở cửa thị trường qua lại. Thông cáo nói, với trọng tâm tập trung vào việc hoàn tất TPP, lãnh đạo các nước tham gia đã chỉ thị cho các thương thuyết gia của mình đặt mục tiêu chung quyết thỏa thuận này lên ưu tiên hàng đầu để người lao động, doanh nghiệp và giới tiêu thụ ở các nước có thể bắt đầu thu hoạch những lợi ích quan trọng của Hiệp định TPP càng sớm càng tốt. Lãnh đạo các nước khẳng định cam kết bảo đảm rằng thỏa thuận sau cùng sẽ phản ánh cái nhìn chung của các bên về một hiệp ước toàn diện cân bằng, chất lượng, giúp tăng cường tính cạnh tranh của các nền kinh tế, cổ suý doanh nghiệp và phát huy tính sáng tạo nhằm tăng trưởng kinh tế phồn thịnh cũng như tạo ra công ăn việc làm cho người dân các nước tham gia. Lãnh đạo 12 nước thành viên đàm phán TPP nói họ quyết tâm đảm bảo rằng các lợi ích của thỏa thuận sẽ phục vụ cho việc phát triển bền vững, sâu rộng, cân nhắc tới mức độ phát triển đa dạng khác nhau của các nước. Các nước thương lượng TPP bày tỏ cam kết với một cơ cấu TPP có thể bao gồm những đối tác nào trong khu vực sẵn sàng chấp thuận các tiêu chuẩn cao của TPP. Thông cáo chung của các đối tác tham gia TPP nêu rõ mục tiêu trong suốt quá trình thương lượng đều nhắm tới những hiệu quả có thể tạo ra những lợi ích to lớn nhất có thể có cho mỗi bên. Lãnh đạo các nước kêu gọi các bên tiếp tục nỗ lực để giải quyết những vấn đề còn tồn động trong quá trình đàm phán. Cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều bày tỏ hy vọng chung quyết TPP trước cuối năm nay, nhưng giới quan sát cho rằng các cuộc đàm phán có nhiều khả năng sẽ kéo dài sang năm sau. Trở ngại chính đối với cơ hội gia nhập TPP đối với Việt Nam vẫn xoay quanh thành tích nhân quyền bị quốc tế xem là đáng quan ngại của Hà Nội. Hà Nội đang đối mặt với những lời kêu gọi từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới, yêu cầu không cho Việt Nam làm thành viên TPP, chừng nào thành tích nhân quyền trong nước chưa được cải thiện cụ thể, như phóng thích tù nhân lương tâm hay sửa đổi các điều luật dùng để bỏ tù những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước và trấn áp các quyền tự do căn bản của công dân, bao gồm quyền tự do thành lập công đoàn. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về dân chủ nhân quyền lao động tuyên bố Việt Nam có thể trở thành thành viên của Hiệp ước Đối tác TPP do Mỹ dẫn đầu nếu Hà Nội nghiêm túc cải thiện nhân quyền. Trả lời VOA Việt ngữ, trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski nhấn mạnh.
I think Vietnam has a good chance of being a TPP member if the negotiations.
Ông Malinowski nói, tôi nghĩ Việt Nam có cơ hội trở thành một thành viên của TPP nếu các cuộc thương lượng thành công và nếu như họ đáp ứng đề nghị mà đại diện đàm phán thương mại của chúng tôi đã đưa ra để nỗ lực nghiêm túc trong lĩnh vực quyền tự do lập hội. Nếu đạt được điều đó thì cơ hội được Quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận là có. Trong Quốc hội Mỹ có rất nhiều quan ngại về việc có nên để cho Việt Nam gia nhập TPP hay không vì lý do thành tích nhân quyền của Hà Nội. Chúng tôi đang trông chờ các cuộc đàm phán TPP sẽ đưa ra được những dấu hiệu tích cực từ Hà Nội để chúng tôi có thể nói với Quốc hội Mỹ rằng Việt Nam thật sự quyết tâm đạt tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền. Một vấn đề đang nằm trên bàn thương thuyết là quyền của người lao động, vì đó là một phần trong khuôn khổ của thỏa thuận TPP. Một kinh tế gia hàng đầu tại Việt Nam từng là cố vấn cho hai đời thủ tướng trong một lần trao đổi trước với VOA Việt ngữ nhận định về vấn đề nhân quyền trở ngại lớn nhất của Hà Nội trong nỗ lực gia nhập TPP khó được giải tỏa. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Có những các cái điều kiện rất khó khăn đối với Việt Nam là cái quyền tự do thành lập công đoàn thì tôi chưa thấy có cái dấu hiệu gì nhượng bộ về điểm này. Từ trước đến nay, Việt Nam không muốn thay đổi về cái nội dung này.
Nhà cố vấn kinh tế Lê Đăng Doanh đề nghị.
Theo tôi thì rất nên tiến tới có một cái lộ trình hợp lý để đi đến là có cái quyền thành lập các công đoàn và có những các cái tổ chức công đoàn cạnh tranh với nhau. Như vậy sẽ giúp bảo vệ cái lợi ích hợp pháp cần thiết của người lao động. Nhưng đối với Việt Nam, tôi nghĩ rằng nên có một cái lộ trình nhất định để cho Việt Nam có cái thời gian để thích nghi với các cái chuyển biến như vậy.
Các áp lực về nhân quyền Việt Nam đặc biệt trỗi dậy mạnh mẽ mỗi khi Hà Nội sắp bước vào các sân chơi quốc tế, như đã từng thấy trong quá khứ, khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới hay Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Việt Nam khẳng định, tuy còn nhiều điều cần khắc phục, nhưng nhân quyền trong nước luôn được tôn trọng. Hà Nội nói vẫn có nhiều cách biệt trong quan điểm về nhân quyền giữa hai nước Việt-Mỹ và các cuộc đối thoại nhân quyền là cơ hội để thu hẹp các cách biệt đó. Tuy nhiên, giới bảo vệ nhân quyền quốc tế khẳng định nhân quyền là các giá trị phổ quát toàn cầu, bất chấp khác biệt văn hóa, địa lý, lịch sử hay chính trị. Hà Nội lâu nay mô tả các cáo buộc từ quốc tế đối với vi phạm nhân quyền của Việt Nam là xuyên tạc và thiếu thiện chí. Lãnh đạo 12 nước bao gồm Việt Nam đang tham gia đàm phán hiệp định tự Việt Trung nhất trí giải quyết tranh chấp qua đối thoại. Việt Nam và Trung Quốc hôm nay nhất trí giải quyết tranh chấp hàng hải bằng đối thoại, vài tháng sau khi quan hệ song phương bị tuột dốc xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua vì tranh cãi liên quan tới giàn khoan hải dương 981 của Bắc Kinh. Tân Hoa Xã cùng ngày dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp với Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam tuyên bố hai nước cộng sản láng giềng phải tôn trọng nhau và tập trung vào các lợi ích lâu dài để tiếp tục phát triển và củng cố quan hệ song phương. Vẫn theo lời ông Tập Cận Bình, bang giao Việt Trung liên tục phát triển kể từ khi đôi bên thiết lập quan hệ ngoại giao, bất chấp những lúc thăng trầm. Chủ tịch Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng giải quyết thỏa đáng các tranh chấp trên biển thông qua các cuộc tham vấn hữu nghị, để các khúc mắc này không ảnh hưởng tới quan hệ với Bắc Kinh. Chủ tịch Sang cho biết, Việt Nam sẵn sàng tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao và trao đổi các phái đoàn phi chính phủ, hầu củng cố quan hệ với Trung Quốc. Tháng rồi, truyền thông nhà nước đưa tin hai nước đồng ý giải quyết và kiểm soát các tranh chấp hàng hải một cách ôn hòa sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan hải dương 981 vào vùng biển Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, dẫn tới các cuộc biểu tình chết người tại Việt Nam. Cũng trong tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Trung họp tại Bắc Kinh nhất trí khôi phục dần dần quan hệ quân sự song phương. Việt Nam-Philippines hướng tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Lãnh đạo hai nước Đông Nam Á cùng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc, nhất trí hướng tới việc thành lập quan hệ đối tác chiến lược. Truyền thông trong nước đưa tin, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Benigno Aquino của Philippines đồng ý sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên giữa Ủy ban Công tác Hỗn hợp của Bộ Ngoại giao đôi bên để thảo luận về kế hoạch này. Thỏa thuận đạt được trong cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo hôm 9 tháng 11 tại Bắc Kinh, nơi đang diễn ra thượng đỉnh APEC lần thứ 22. Đôi bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam và Philippines và đề nghị đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, tài chính, giáo dục, văn hóa, du lịch và hàng hải. Theo báo Tuổi Trẻ, dịp này lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm chung và tán đồng việc phối hợp gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Cả Hà Nội và Manila cùng nhấn mạnh, tranh chấp nên được giải quyết ôn hòa trên luật quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Philippines đang kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Việt Nam từng tuyên bố có ý định theo đuổi biện pháp pháp lý tương tự đối với các hành động bành trướng chủ quyền lấn lướt của Trung Quốc, nhưng chưa bắt tay hành động. Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện của Philippines, đồng thời bác bỏ các biện pháp đa phương hóa hay quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và kêu gọi giải quyết song phương với từng nước một có tranh chấp.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công nhận là có những vấn đề mới tồn tại trong mối quan hệ của Bắc Kinh với Đài Loan, một hòn đảo tự trị mà Trung Quốc hy vọng một ngày nào đó sẽ lấy lại. Thông tin viên Ralph Jennings tường trình cho đài VOA từ Đài Bắc, Duy Ái trình bày chi tiết.
Khi Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình gặp một phái đoàn của Đài Loan tại Hội nghị Kinh tế vùng thường niên, ông đã nêu ra những vấn đề mới trong mối quan hệ và kêu gọi hai bên hãy làm nhiều hơn nữa để cải thiện những mối quan hệ về lâu về dài. Tại diễn đàn APEC ở Bắc Kinh ngày Chủ nhật, truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin là ông Tập Cận Bình nói là dù không thể tránh được những sự khác biệt giữa hai bên, nhưng hai bên phải tôn trọng sự chọn lựa của nhau về đường lối phát triển và chế độ xã hội. Trung Quốc đã khẳng định chủ quyền đối với Đài Loan kể từ những năm của thập niên 40 và họ muốn thống nhất dù có sự chống đối của đảo quốc tự trị này. Kể từ năm 2008 tới nay, Trung Quốc đã ký 21 thỏa thuận kinh tế với Đài Loan như là một cách để lấy lòng dân chúng Đài Loan. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Đài Loan cùng với việc trì hoãn thỏa thuận tự do mậu dịch và một cuộc đối đầu về việc cải cách dân chủ ở Hồng Kông đã làm tổn thương cho mối quan hệ giữa Trung Quốc với Đài Loan. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu cũng thúc đẩy Bắc Kinh thỏa mãn những đòi hỏi của những người biểu tình tại Hồng Kông về phổ thông đầu phiếu để bầu trưởng quan hành chánh. Ông Đồng Chấn Nguyên, giáo sư nghiên cứu phát triển tại trường Đại học Chính trị ở Đài Bắc, nói rằng Bắc Kinh muốn tránh bất cứ một sự tồi tệ nào nữa trong quan hệ song phương. Ông Đồng nói rằng sự phát triển trong mối quan hệ Trung Quốc-Đài Loan đã chậm đôi chút. Ông nói thêm là nếu có những bước tiến nữa thì vẫn còn khó khăn ở cấp cao. Do đó, ông nói, đối với Hoa Lục thì cũng tốt nếu những quan hệ này trở thành ổn định, chừng nào nó không trở nên xấu trở lại và tham vọng của Trung Quốc không quá cao. Vì Chủ tịch của Trung Quốc đã không công khai bất cứ những vấn đề rõ rệt nào giữa hai bên khi ông gặp cựu Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Vạn Trường và cũng là trưởng phái đoàn Đài Loan tại Hội nghị APEC ở Bắc Kinh. Các chuyên gia hy vọng là các giới chức Trung Quốc tiếp tục làm việc về những thỏa thuận mậu dịch mới về vấn đề quá cảnh và về đầu tư đã có kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu nhậm chức năm 2008. Những người này tin là các giới chức Trung Quốc vẫn sẽ thân thiện đối với Đài Loan để theo đuổi mục tiêu thống nhất. Ví dụ như các giới chức này cố gắng phản ánh quan điểm của người dân thường ở Đài Loan và đã hạ bớt những luận điệu về một quốc gia hai chế độ. Chính phủ Cộng sản Trung Quốc dùng kiểu mẫu này để cai trị Macau và Hồng Kông. Ông Lâm Trung Bân, một giáo sư về nghiên cứu chiến lược đã về hưu tại Đài Loan, nói rằng Trung Quốc có thể làm thêm một chút nữa. Ông Lâm nói rằng họ đã cố gắng cải thiện không khí, nhưng tôi nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ làm hết sức cũng để làm như vậy. Tuy nhiên, những giới hạn trong việc cải thiện mối quan hệ xuyên eo biển thì ông nghĩ là Bắc Kinh không thể làm nhiều hơn nữa. Trung Quốc sẽ nhìn xem bất cứ sự thù nghịch nào tại Đài Loan với một ánh mắt lo lắng trước cuộc bầu cử tổng thống vào đầu năm 2016 tại Đài Loan. Ông Mã Anh Cửu phải từ nhiệm vào lúc đó vì giới hạn nhiệm kỳ và chiếc ghế tổng thống của ông có thể lọt vào tay của đảng Dân Tiến đối lập. Đảng này có một lập trường dè dặt hơn so với lập trường của ông Mã Anh Cửu về mối quan hệ với Trung Quốc. Quay sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu là bà Catherine Ashton đã bắt đầu ngày đàm phán thứ nhì tại Oman giữa lúc gần tới hạn chót là ngày 24 tháng 11 để đạt được một hiệp định toàn diện về hạt nhân. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu nào của một sự đột phá và các trở ngại chính vẫn tồn tại. Cuộc họp ngày hôm nay được nhiều người xem là cơ hội tốt nhất cho chính phủ của Tổng thống Obama để thúc đẩy cho một hiệp định hạt nhân với Iran trước khi phe Cộng hòa, trong đó có nhiều người có thái độ nghi ngại đối với Iran, lên nắm quyền kiểm soát lượng viện Quốc hội Mỹ vào đầu năm tới. Thủ lãnh của nhóm nhà nước Hồi giáo nhận được sự cam kết trung thành của nhóm phiến quân dữ tợn nhất ở Ai Cập. Nhóm Ansar Bayt al-Mahdi ngày hôm nay đã cam kết trung thành với ông Abu Bakr al-Baghdadi. Nhóm thánh chiến của Ai Cập này loan báo sự ủng hộ của họ trên trang Twitter, trong đó họ gọi ông Baghdadi là Caliph, tức là người đứng đầu một nước Hồi giáo, và họ hối thúc các tín đồ đạo Hồi hãy ủng hộ cho ông này. Ngày hôm qua, các giới chức cao cấp của Iraq cho biết là Baghdad ông Baghdadi đã bị thương trong một vụ không kích, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng họ không có thông tin như vậy. Trong một tin nhắn trên trang Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid al-Ubaidi nói rằng ông Baghdadi đã bị thương trong một vụ không kích của Mỹ ở thành phố Mosul hôm thứ Sáu. Ngoại trưởng Đức cho biết là tình hình tại các vùng ở miền đông Ukraine do phiến quân kiểm soát là một lần nữa trở nên nghiêm trọng và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng hiệp định ngừng bắn. Phát biểu ngày hôm nay trong lúc đi thăm Kazakhstan, Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier nói rằng tất cả các bên liên quan, kể cả Nga, nên thực thi cuộc ngừng bắn đạt được tại thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng 9. Vị Ngoại trưởng của Đức đã phát biểu như vậy sau khi các giám sát viên Âu Châu báo cáo là những đoàn xe chở vũ khí hạng nặng và xe bọc sắt đang từ Nga đổ vào miền đông Ukraine và có những vụ pháo kích dữ dội tại thành phố Donetsk do phe đòi ly khai kiểm soát. Những vụ đánh bom tại ba thành phố ở Afghanistan ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 10 cảnh sát viên trong vụ mới nhất của đợt tấn công nhắm vào lực lượng an ninh và thường dân. Giới hữu trách ở tỉnh Logan nói rằng một kẻ nổ bom tự sát mặc đồng phục cảnh sát đã tấn công đoàn xe của viên cảnh sát trưởng ngay bên ngoài bộ chỉ huy cảnh sát tỉnh, giết chết 7 nhân viên cảnh sát kể cả viên chỉ huy trưởng. Tại tỉnh Nangarhar gần biên giới Pakistan thì ba nhân viên giảng huấn của học viện cảnh sát đã thiệt mạng khi một quả bom lớn phát nổ bên cạnh chiếc xe của họ trong lúc họ đang trên đường đi làm ở thành phố Jalalabad. Giới hữu trách cũng báo cáo một vụ nổ bom ở thủ đô Kabul gây thương tích cho 2 thường dân. Phe Taliban nhận trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tấn công ở Logan và Jalalabad và họ nói rằng số thương vong cao hơn nhiều so với con số do chính quyền loan báo. Trung Quốc và Nam Triều Tiên cho biết họ đã đạt được trên thực tế một thỏa thuận mậu dịch tự do mà đôi bên đã thương lượng trong 2.5 năm nay. Loan báo này được đưa ra ngày hôm nay tại Bắc Kinh sau cuộc họp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nam Triều Tiên là bà Park Geun-hye bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC. Thỏa thuận này loại bỏ thuế suất đánh vào 92% hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Nam Triều Tiên và 91% hàng hóa của Nam Triều Tiên bán sang Trung Quốc trong vòng 20 năm. Tại Phi Châu thì có ít nhất 48 người, trong đó có nhiều học sinh đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát tại một trường học ở đông bắc Nigeria. Vụ nổ này xảy ra sáng nay ở thị trấn Botiskum của tiểu bang Yoke trong vùng đông bắc, giữa lúc học sinh của một trường trung học công lập tụ tập để chuẩn bị vào lớp. Nhân viên y tế cho biết vụ nổ còn gây thương tích cho 79 người, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Những người mục kích nói rằng kẻ tấn công ăn mặc như học sinh. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng nhiều người nghi thủ phạm là nhóm hiếu chiến Boko Haram. Vụ nổ hôm nay xảy ra đúng một tuần sau khi hơn 20 người bị thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát ở Botiskum khi những phần tử hiếu chiến của nhóm Boko Haram tấn công một đám rước tôn giáo.
Vừa đọc bản tin thế giới, trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc.
Profit on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life. Fire in their eyes, 'cause he's stronger than you know. A heart of
of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, cause they're taking too much hits, take a blow by blow. Now light him out, stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they're taking too much hits, take a blow by blow. Now light him out, stand back, watch him explode.
Sau đây là bài tường trình từ Sydney, Australia do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về.
Kính thưa quý thính giả, ít khi mà các hoạt động ngoại giao quốc tế nhộn nhịp lại xảy ra trong vòng 1-2 tuần lễ trong cùng một khu vực như châu Á, Thái Bình Dương. Tuần lễ thứ nhì của tháng 11 năm 2014 có thể là một ngoại lệ. Hai hội nghị thượng đỉnh khu vực nhóm họp định kỳ mỗi năm vào tháng 10 hoặc tháng 11 tại châu Á, Thái Bình Dương là hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC. Năm nay nhóm họp vào ngày thứ hai hôm nay và ngày mai thứ ba tại Bắc Kinh do Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì. Và hội nghị thượng đỉnh Đông Á được tổ chức vào ngày thứ ba và thứ tư 11 và 12 tây tháng này tại Naypyidaw, thủ đô mới của Myanmar, do Tổng thống Miến Điện Thein Sein đóng vai chủ nhà với tư cách là chủ tịch của tổ chức ASEAN trong năm 2014. Hội nghị thứ ba trong cùng tuần lễ là Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới của 19 quốc gia được coi là quan trọng nhất về mặt kinh tế, cộng thêm tổ chức Liên Âu trong nhóm G20, được tổ chức ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2014 tại Brisbane, thủ phủ tiểu bang Queensland của Australia và do Thủ tướng Úc Tony Abbott chủ tọa. Ngoài những thành viên chính thức, một số quốc gia khác còn được các nước chủ nhà của ba hội nghị cấp cao nhất thế giới hoặc khu vực mời tham dự. Tuy nhiên, thành phần chủ động toàn cầu về mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế và an ninh quốc phòng gặp gỡ nhau trong môi trường đa phương hoặc thảo luận song phương vẫn là Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tuy được mời nhưng Thủ tướng Modi đã quyết định không tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC lần này tại Bắc Kinh vì nhiều lý do, kể cả việc Ấn Độ chưa phải là thành viên chính thức của diễn đàn APEC. Riêng trong trường hợp Việt Nam, theo thông lệ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á Myanmar. Việt Nam không phải là thành viên của nhóm G20 và không được mời tham dự. Lần duy nhất mà Việt Nam có mặt tại hội nghị thượng đỉnh G20 là vào năm 2010 khi Việt Nam giữ vai trò chủ tịch tổ chức ASEAN và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Toronto, Canada hồi tháng 6 và tại Seoul, Hàn Quốc hồi tháng 11. Indonesia là quốc gia ASEAN duy nhất được làm thành viên của nhóm G20, tuy rằng Singapore vẫn thường được mời tham dự, kể cả lần này tại Brisbane. Trong thời gian hội nghị hoặc tiếp theo sau hội nghị, còn có những cuộc họp cấp cao song phương hoặc công du chính thức ở cấp nhà nước. nhân hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bắc Kinh, cuộc gặp gỡ riêng mặt đối mặt giữa Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được thu xếp, hoặc chuyến công du cấp quốc gia của Tổng thống Mỹ Obama tại Trung Quốc được tổ chức, hay là cơ hội mà công luận Australia đang chờ đợi để Thủ tướng Úc Tony Abbott thảo luận tay đôi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chuyến bay MH17 của hàng không Malaysia bị bắn hạ tại miền đông Ukraine do phiến quân thân Nga kiểm soát, làm thiệt mạng gần 300 người, kể cả 37 công dân và thường trú nhân Australia. Đấy là chưa kể hai phái đoàn và lãnh đạo Trung Quốc và Australia gia tốc thảo luận bên lề hội nghị APEC để kết thúc một hiệp định tự do thương mại FTA, với hy vọng là hiệp định này sẽ được ký kết giữa hai nước trong thời gian ông Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane. Sau Brisbane, ông Tập Cận Bình sẽ chính thức công du Australia ở cấp nhà nước và sẽ đọc diễn văn tại Lưỡng viện Quốc hội ở thủ đô Canberra ngày thứ Hai 17 tới tháng 11 với tư cách quốc khách, cũng đọc diễn văn tại Lưỡng viện Quốc hội Liên bang và trước ông Tập Cận Bình là Thủ tướng nước Anh David Cameron vào ngày 14 tháng 11 và sau ông Tập Cận Bình là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày thứ Ba 18 tháng 11 cũng với tư cách quốc khách. Trong bối cảnh sinh hoạt chính trị, ngoại giao và kinh tế nhộn nhịp cấp cao thế giới như vậy, công luận dễ quên cuộc tranh chấp Biển Đông và chính sách xác quyết chủ quyền thô bạo của Trung Quốc. Bởi vậy, người Việt tại Australia, như cộng đồng người Việt tự do Úc Châu và các tác giả tập san nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long nắm bắt những cơ hội này, cũng như trong thời gian Australia giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 11 năm 2014, để vận động chính phủ Tony Abbott bày tỏ lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, vừa để bảo vệ quyền lợi lâu dài của Australia, vừa để ủng hộ lập trường chính đáng của các nước đang có tranh chấp với Bắc Kinh như Việt Nam và Philippines. Ngoài việc gửi văn thư đến chính phủ Tony Abbott, Ban chấp hành Liên bang Cộng đồng Người Việt Tự Do còn tổ chức biểu tình trước trụ sở Quốc hội tại Canberra vào thời điểm mà Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự trù đọc diễn văn. Bản thông cáo báo chí của cộng đồng có đoạn như sau, xin trích dẫn. Chúng ta cùng nhau quyết tâm chống lại âm mưu xâm lược của Trung Cộng và sự ngang ngược, tự nhận chủ quyền, đường chính đoạn, thường gọi là đường lưỡi bò, gồm hơn 90% vùng Biển Đông, và chống lại sự xâm lấn lãnh hải Việt Nam qua hành động khiêu khích vào giữa năm 2014 và áp đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981 trong vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam. Đồng thời, chúng ta mạnh mẽ phản đối Trung Cộng có những chính sách và hành động hiếu chiến đang gia tăng nguy cơ chiến tranh trong vùng Đông Nam Á Châu, ảnh hưởng đến quyền lợi thương mại quốc gia của nước Úc và đe dọa đến hòa bình và sự ổn định của khu vực. Hết trích dẫn. Trong khi đó, bốn tác giả của tập san nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long là luật sư Lưu Tường Quang, tiến sĩ Huỳnh Long Vân, tiến sĩ Trần Thạnh và cựu thẩm phán Trương Minh Hoàng trong văn thư ngày 26 tháng 10 năm 2014 gửi bà Ngoại trưởng Julie Bishop đã phân tích mối đe dọa chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông về mặt kinh tế và an ninh quốc phòng và nhắc lại rằng hồi tháng 11 năm 2013, bà Julie Bishop đã phản đối việc chính phủ Bắc Kinh đơn phương tuyên bố xác lập vùng nhận dạng phòng không của họ trên vùng biển Hoa Đông đang tranh chấp. Và vào tháng 5 năm nay, bà đã bày tỏ mối quan ngại về một hành động đơn phương khác của Trung Quốc, đó là việc họ thiết lập giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Văn thư yêu cầu chính phủ Australia tại các diễn đàn thượng đỉnh quốc tế như APEC, ASEAN, G20 và tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cứu xét cụ thể. Xin trích dẫn. Thứ nhất là thuyết phục Trung Quốc từ bỏ ý định đơn phương áp đặt vùng nhận dạng phòng không trên vùng Biển Đông. Như bà Ngoại trưởng đã biết, Trung Quốc chưa hề từ bỏ hành động này. Thật vậy, cơ quan truyền thông Trung Quốc do nhà nước quản lý đã tiên liệu là việc áp đặt cuối cùng sẽ xảy ra. Và thứ nhì là bày tỏ mối quan tâm của nước Úc đối với việc Trung Quốc mới đây đã xây dựng các cơ sở hạ tầng đa dụng trên các quần đảo đang tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa. Ví dụ, ngày 7 tháng 10 năm 2014, Tân Hoa Xã là hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc cho biết một đường bay cho phi cơ quân sự vừa được hoàn tất trên đảo Phú Lâm, một đảo trong quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã đánh chiếm từ Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Một ví dụ khác là việc xây dựng mới đây ở Đá Gạt Ma thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc cưỡng chiếm từ Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1988. Hết trích dẫn. Văn thư này ghi nhận rằng, trong ngắn hạn, các chuyên gia quốc phòng có thể có những quan điểm khác nhau về mục tiêu mà phía Trung Quốc tuyên bố khi xây dựng những cơ sở hạ tầng nêu trên. Nhưng về lâu dài, không ai có thể loại trừ việc các cơ sở đã xây dựng này sẽ là tiềm năng quân sự cho Trung Quốc giúp họ củng cố tuyên bố thiếu chứng cứ hiện nay về đường lưỡi bò, tức là đường chính đoạn, để giành chủ quyền gần trọn vùng Biển Đông. Và bốn tác giả, luật sư Lưu Tường Quang, tiến sĩ Huỳnh Long Vân, tiến sĩ Trần Thành và cựu thẩm phán Trương Minh Hoàng kết luận, theo ý kiến của chúng tôi, quyền lợi hợp pháp của nước Úc sẽ bị ảnh hưởng nguy hại qua việc Trung Quốc áp đặt vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Hơn nữa, không phải chỉ đối với Việt Nam và Philippines, nền an ninh của Úc Châu cũng có thể bị đe dọa bởi các cơ sở quân sự mà Trung Quốc đã xây dựng một cách phi pháp trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 337. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ở một bài học trước, chúng ta cùng đọc bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Mỹ Robert Frost. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Để kỷ niệm ngày 29 tháng Giêng năm nay là ngày ông mất cách đây 51 năm. Hôm nay xin giới thiệu thêm với quý vị hai bài thơ nổi tiếng cũng của Robert Frost, 1874-1963, đó là bài The Pasture, Đồng Cỏ Xanh, làm năm 1913, và bài The Road Not Taken, Con Đường Không Đi, làm năm 1916. Bài The Pasture đặt ở đầu tập thơ North of Boston, theo Louis Untermeyer, một nhà phê bình về Frost kể lại, thì khi Frost 19 tuổi, bài thơ đầu tiên của ông được báo Independent đăng, chỉ có bà mẹ ông rất mừng, còn cả nhà đều e ngại. Ông nội bảo với Frost rằng, ít người làm thơ mà kiếm sống được, nhưng ông bảo cho con hai này. Ông cho con một năm tùy ý làm thơ, và con phải hứa là trong một năm không kiếm ra tiền để phải bỏ ý định viết văn thơ, bằng lòng không? Chàng trai trẻ trả lời, xin cho con 20 năm. 20 năm. Cũng theo lời thuật lại thì ông làm bài The Pasture này khi ông và vợ ông giận nhau và ông dùng bài thơ như lời làm lành với vợ. Ông làm bài này năm 1913, lúc ông 39 tuổi. Quý vị để ý đến chữ Totter, T-O-T-T-E-R-S, là đi chập chững, đây là tả cái con bê nhỏ. Và động từ Licks, L-I-C-K-S, tức là liếm. Tưởng tượng như bà mẹ săn sóc đứa con, thì riêng con bò nó dùng lưỡi để liếm cho con nó. The pasture. I'm going out to clean the pasture spring. I'll only stop to rake the leaves away and wait to watch the water clear, I may. I shan't be gone long. You come too. I'm going out to fetch the little calf that's standing by the mother. It's so young, it totters when she licks it with her tongue. I shan't be gone long. You come too. Có những chữ khó. Pasture, P-A-S-T-U-R-E là đồng cỏ non. Spring, S-P-R-I-N-G là con suối. To rake, R-A-K-E là cào lá. To rake, clear là trở thành trong. To fetch, F-E-T-C-H là đi bắt về. To totter, T-O-T-T-E-R là bước chập chững, không vững như đứa bé. To lick là liếm. Sau đây là phần phỏng dịch. Đồng cỏ xanh. Anh sẽ đi nhặt lá trong dòng suối ven đồng. Chắc anh chỉ dừng lại để vớt lá cây đi. Rồi có lẽ sẽ chờ cho đến khi nước trong. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh không? Anh sẽ đi ra đồng, dẫn con bê nhỏ về. Đang đứng bên bò mẹ, con bê bé tí tí. Mẹ nó lè lưỡi liếm, nó chập chững chạy đi. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh đi. Bài thứ hai là bài The Road Not Taken, tả tâm trạng một người lữ khách dừng chân giữa rừng đầy lá thu vàng. Trước hai ngả đường, lòng phân vân muốn đi cả hai, nhưng rồi quyết định chọn con đường ít người đi qua. Đinh ninh sẽ có ngày trở lại đường cũ. Nhưng khi đi rồi, đường nọ dẫn sang đường kia, chắc không thể nào trở lại đường cũ. Giữa đời sống của một trại chủ, ở vùng đất ông nội cho và muốn ông trồng trọt, ông đã chọn cuộc đời của một thi sĩ và thầy giáo. Theo giáo sư William Harmon, biên khảo cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press, 1992, thì bài thơ này in ở đầu cuốn thơ thứ ba của Frost là cuốn Mountain Interval, năm 1916. Chịu ảnh hưởng của nhà thơ như Emerson và Thoreau, cho nên Frost có nhạc điệu của những bài thơ cổ về đồng quê, ta gọi là thơ điền viên La Mã của Horace, Bucolic Poetry. Richard Ellman và Harold Bloom, những nhà phê bình nổi tiếng, nhận xét rằng thơ ông còn có đặc điểm là dùng ngôn ngữ bình dị, dân dã, utter colloquialism and down to earth, như trong những lời nói hàng ngày, đôi khi gói ghém một triết lý nhân bản, đôi khi sâu xa, đôi khi hóm hỉnh, thường thì khẳng định lạc quan, nhưng cũng có bài bi quan yếm thế về số phận cô đơn của con người trong một vũ trụ vô tình. Loneliness of the individual in an indifferent universe. Hai nhà phê bình kể trên nhận xét rằng có thể phần nào Frost đã chịu ảnh hưởng bởi thơ của nhà thơ Anh Thomas Hardy và nhà thơ xứ Ireland và khôi nguyên của Nobel Prize về văn chương là William Butler Yeats, và những tang tóc và bệnh tật trong gia đình Frost. Sau đây là bài The Road Not Taken. The road not taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was a grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept a first for another day. Yet, knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost. To diverge nghĩa là rẽ ra, phân ra, có hai cách đọc. Có thể đọc là diverged hay là diverged. Frost pronounced as diverged. Undergrowth là lùm cây hay là bụi cây thấp. Trodden, T-R-O-D-D-E-N, from the verb to tread, T-R-E-A-D, là đi bộ hay là dẫm chân lên. To tread, trod, trodden. Worn, W-O-R-N, past participle of the verb to wear, nghĩa là làm mòn đi. Wanted wear là muốn được chân dẫm lên cho mòn đi. Chữ wear này là một danh từ. Sigh, S-I-G-H, là tiếng thở dài. Hence, từ lúc này. Sau đây quý vị nghe phần dịch nguyên văn. Con đường không chọn đi. Hai con đường rẽ ra trong một khu rừng đầy lá vàng. Tiếc rằng ta không đi được cả hai. Và là người lữ khách, ta đứng lại nhìn theo một con đường tới tận chỗ nó ngoặt vào bụi cây. Rồi chọn con đường kia cũng đẹp, có lẽ còn đáng chọn hơn, vì đầy cỏ rậm và muốn được dẫm mòn đi. Tuy rằng vết chân người qua lại cũng làm hai đường mòn như nhau. Và cả hai con đường sáng hôm ấy đầy lá vàng, chưa có bước chân nào dẫm lên làm đen mòn đi. Ồ, ta giữ con đường đầu để dành cho hôm khác. Tuy nhiên, biết rằng đường nọ dẫn sang đường kia, ta không chắc mình có dịp nào trở lại đường cũ. Ta sẽ kể lại chuyện này với thở dài luyến tiếc. vào một nơi nào đó cách đây bao nhiêu năm nữa. Hai con đường rẽ ra trong khu rừng, và ta thì chọn con đường ít người qua lại, và đó là khác biệt thay đổi nhất đời ta. Sau đây là phần phỏng dịch, đường chia đôi ngả. Lá vàng hai ngả trong rừng, bâng khuâng chẳng thể đi cùng cả đôi. Dừng chân lữ khách bồi hồi, dõi theo một nẻo khuất vời lùm cây. Nhủ lòng ta chọn đường này, cỏ xanh chưa có dấu giày dẫm qua. Kẻ đi người lại gần xa, cả hai rồi cũng đen nhòa như nhau. Hai đường buổi sáng hôm sau, lá cây rụng phủ một màu vàng ươm. Biết rằng ngày khác cũng còn, chắc đâu trở lại lối mòn rừng mơ. Ngậm ngùi kể lại chuyện xưa, đường chia đôi ngả bên bờ, còn ta chọn đi đường vắng không nhà. Một đời thay đổi, một xa bước đầu. Quý vị có thể nghe bài thơ The Road Not Taken do chính Robert Frost đọc bằng cách bấm vào. You can listen to Frost's voice reading this poem by going to http://www.youtube/com/watch=TCH?V=IE2M SMUKX14 and feature equal YouTube_G_data_player. Hay quý vị có thể vào Google, bấm vào Frost Reads The Road Not Taken. Tới bài học hôm nay thì quý vị đã đi gần hết chặng cuối của chương trình Anh ngữ sinh động. Từ bài đầu với những câu chào hỏi ngắn qua các mẫu đàm thoại và giao dịch thương mại, tới những điểm văn phạm như cách dùng subjunctive. Và cuối cùng, chúng ta tới trình độ cao của một sinh ngữ, đó là ngôn ngữ của thơ, nghĩa là âm thanh, nhịp điệu và hình ảnh ẩn dụ, quyện lấy nhau làm người đọc thơ và người nghe thơ rung động qua câu chuyện trong bài thơ. Quý vị hãy chọn những bài thơ mình thích, đọc nhiều lần, cho thuộc, luyện miệng và lưỡi để phát âm cho chính xác. Chúc quý vị trì trí theo dõi các bài học khác của VOA, trau dồi vốn liếng ngoại ngữ để từ đó tiến xa hơn trong nghề nghiệp, cũng như nuôi dưỡng lòng thích thú và tự tin vào khả năng sinh ngữ của mình. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo báo cáo tổng hợp gần đây của Ban Liên Chính phủ của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, hành tinh của chúng ta đang gặp rắc rối lớn. Đánh giá của ban nói rằng hầu hết những tác động tiêu cực đối với môi trường của chúng ta vì biến đổi khí hậu là do con người gây ra và chủ yếu gây ra do đốt các loại nhiên liệu hóa thạch. Bằng chứng là rõ ràng, ngày càng nhiều và có thể quan sát được trên mọi lục địa và khắp các đại dương. Nồng độ carbon dioxide trong khí quyển và các khí nhà kính khác là chưa từng có trong 800.000 năm qua. Bởi vì carbon dioxide và các khí nhà kính khác tích tụ trong khí quyển, trong 3 thập kỷ vừa qua, mỗi thập kỷ lại ấm hơn so với thập kỷ trước đó. Và sức nóng này đang làm axit hóa đại dương, làm tan chảy những sông băng, băng biển và những mảng băng trên toàn thế giới, và khiến mực nước biển dâng lên đến mức chưa từng thấy từ trước tới nay. Những sự kiện thời tiết khắc nghiệt như bão lớn, hạn hán và nhiệt độ khắc nghiệt đang trở nên phổ biến hơn. Những thay đổi này gây nên rủi ro nghiêm trọng, rộng khắp và có thể không thể đảo ngược được đối với các cộng đồng và sinh kế của khoảng 100 triệu người sống không quá 1 mét trên mực nước biển, vì họ là những người dễ bị tổn hại nhất. Bản báo cáo nói rằng có nguy cơ thực sự của những tác động không thể đảo ngược, nhưng báo cáo cũng nhấn mạnh rằng chúng ta có thể ngăn chặn những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu bằng cách cắt giảm phát thải khí nhà kính từ 40 đến 70% đến trước năm 2050 và bằng cách loại bỏ chúng hoàn toàn đến trước năm 2100. Điều này có nghĩa là dần dần loại bỏ hoạt động sản xuất than đá và khí đốt thiên nhiên để sản xuất điện, hoặc là nghĩ ra một cách giữ lại lượng khí thải carbon dioxide. Báo cáo này là một lời cảnh tỉnh, Ngoại trưởng John Kerry nói. Chúng ta không thể nào ngăn chặn được thảm họa quy mô lớn nếu chúng ta không lưu tâm loại khoa học thực nghiệm này. Chừng nào chúng ta còn mắc kẹt trong cuộc tranh luận về tư tưởng và chính trị, thì cái giá của việc không làm gì cả sẽ chỉ tăng lên mà thôi. Những người chọn cách phớt lờ hoặc tranh cãi kết quả nghiên cứu khoa học được nêu ra rất rõ ràng trong báo cáo này, đối diện với nguy cơ rất lớn cho tất cả chúng ta và cho con cháu của chúng ta, ông nói. Chúng ta có ít thời cơ để giải quyết vấn đề này trước khi nó trở nên quá phổ biến và quá tốn kém để sửa chữa. Đây là vấn đề về chất lượng cuộc sống trên trái đất cho thế hệ mai sau. Hàng trăm nhà khoa học đã lên tiếng với đánh giá này. Bây giờ, đến phiên các chính trị gia đưa ra những quyết định rất khó khăn.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Duy Ái trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Tổng thống Barack Obama đã được tiếp đón nồng nhiệt tại Trung Quốc bất chấp những mối căng thẳng về các vấn đề như thương mại, nhân quyền và những khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa. Ông Obama đã phát biểu với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Bắc Kinh. Việc giải tỏa các mối nghi ngờ của Trung Quốc đứng đầu nghị trình làm việc của nhà lãnh đạo Mỹ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nhật Bản hôm nay họp tại hội nghị thượng đỉnh APEC trong cố gắng xoa dịu căng thẳng giữa hai nước. Trong khi hai bên đồng ý đàm phán về các khẳng định chủ quyền đối kháng nhau với những hòn đảo trong vùng biển Hoa Đông và sự phẫn nộ của các nước trong khu vực về quá khứ cuồng phiệt của Nhật Bản, những vấn đề nằm giữa cuộc xung đột có phần chắc sẽ không được giải quyết trong thời gian sắp tới. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau để chụp ảnh và nói chuyện riêng với nhau khoảng 30 phút trong cuộc gặp gỡ trực diện lần đầu tiên kể từ khi cả hai bên lên nhậm chức. Thủ lãnh của nhóm nhà nước Hồi giáo nhận được sự cam kết trung thành của nhóm phiến quân dữ tợn nhất ở Ai Cập. Nhóm Ansar Fet al-Mahdi ngày hôm nay cam kết trung thành với ông Abu Bakr al-Baghdadi. Nhóm thánh chiến Ai Cập này loan báo sự ủng hộ của họ trên trang Twitter, trong đó họ gọi ông Baghdadi là Caliph, tức là người đứng đầu một nước Hồi giáo, và hối thúc các tín đồ đạo Hồi ủng hộ cho ông này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu là bà Catherine Ashton đã bắt đầu ngày đàm phán thứ nhì tại Oman giữa lúc gần tới hạn chót là ngày 24 tháng 11 để đạt được một hiệp định toàn diện về hạt nhân. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào của một sự đột phá và các trở ngại chính vẫn tồn tại. Ít nhất 48 người, trong đó có nhiều học sinh, đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát tại một trường học ở đông bắc Nigeria. Vụ nổ xảy ra sáng nay ở thị trấn Botiskum ở tiểu bang Yobe trong vùng Đông Bắc giữa lúc học sinh của một trường trung học công lập tụ tập để chuẩn bị vào lớp. Những người mục kích ở Somalia cho biết hơn 90 người đã thiệt mạng trong vụ giao tranh hồi cuối tuần qua khi nhóm hiếu chiến Al-Shabaab chiếm lại một hòn đảo chiến lược trong vùng Hạ Juba ở miền Nam. Al-Shabaab tấn công các lực lượng thân chính phủ trên đảo Kuda vào rạng sáng thứ Bảy và chiếm quyền kiểm soát đảo này từ tay chính quyền lâm thời Juba.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA lúc 10 giờ tối. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.